Bến cũ trong tiếng nhạc đệm của Đinh Sinh Long. Bích Huyền xin thân ái kính chào tái ngộ quý thính giả và các bạn. Trong chương trình này, Bích Huyền mời quý vị và các bạn cùng Bích Huyền đi ngược lại dòng thời gian, trở về hình ảnh một bến sông, hình ảnh một ông lái đò. Nhưng ở đây không phải là một ông già chèo thuyền bình thường với sinh hoạt áo cơm, hay là một ngư ông theo dòng sông câu cá kiếm ăn. Ông lái đò ấy là ai? Bích Huyền mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong bài thơ Bến Mi Lăng của Yến Lan. Bến Mi Lăng nằm không, thuyền đợi khách. Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu. Trăng thì đầy, rơi vàng trên mặt sách. Ông lái buồn, để gió lén mơn dâu. Ông không muốn run người ra tiếng địch, chở mãi hồn lên, tắm bến trăng sao. Vì điều hưu trời tĩnh mịch. Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao. Trôi quanh thuyền, những lá vàng quá lạnh. Tơ vương trời, nhưng chỉ dài trăng trăng. Chiều nghi ngút, dài trôi về nẻo quạnh. Để đêm buồn vây phủ bến Mi Lăng.
Tôi đã gặp một chiều trên bến nước. Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông. Gió đưa nhẹ đôi hàng lâu lạ lướt. Ông lại buồn đưa mắt mỏi mòn trong.
Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách, để thuyền hồn bơi khỏi bến Mi Lăng. Ông lái đò ấy là ai? Mà đêm trăng này đã khiến ông lão mơ màng, nhớ về một đêm trăng trong dĩ vãng. Trên con đường ở ven rừng, bao nhiêu chiếc lá rơi trong mùa thu vàng rụng ấy. Vâng, ông đang hoài tưởng, cũng một đêm trăng, muôn thuở của đất trời. Trên bến sông kia, ông đã trò chuyện tương đắc với một chàng trai trẻ. Ông đã gửi gắm cả tâm hồn, lý tưởng của mình vào người thanh niên ấy. Thế nhưng, ngày tháng đã phôi pha nhiều lắm, người đi không trở lại bến sông xưa. Bến Mi Lăng nằm không, thuyền đợi khách, rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu. Chăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách, ông lái buồn để gió lén mơn dâu. Ông lái đò vẫn ngày đêm trông đợi mỏi mòn, chờ mong người trở lại. Những đêm trăng sáng, một mình trong sự thinh lặng của đất trời, tâm hồn ông mênh mông xa vắng. Ông muốn run người xa tiếng địch, trở mãi hồn lên tắm bến trăng sao. Vì điều hưu trời tĩnh mịch, trời võ vàng, trời thiếu những vì sao.
Và cứ thế, dòng đời trôi lặng lẽ, bên ngày xưa trong tuổi già bông xê, còn mong gì thấy được ánh hồng tươi. Nhưng một hôm ánh hồng lên rực rỡ, non sông rèn một điệu nhạc oai hùng. Dòng sông xưa chuyển mình lên hăm hở, muôn hoa tươi căng thẳng nhựa sông. Ôi mừng vui không thốt được nên lời.
Chàng tuổi trẻ ấy là ai? Có phải chăng là những người nối nghiệp hào hùng, một thế hệ kế tiếp, một thế hệ bất khuất như ông lái đò, hay là một kinh kha kiên cường, kinh kha của thái tử Yên Đan, vượt bờ sông Dịch với sứ mạng to lớn tiêu diệt Tần Vương, sớm chấm dứt cuồng vọng thôn tính chư hầu? Chàng trai đó cũng ra đi vì đất nước. Nam nhi cổ lai chinh chiến hề, đem cả đời trai với sơn hà. Họ đến rồi họ đi, có biết chăng người ở lại chờ mong? Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh, tơ vương trời nhưng chỉ sải trăng trăng. Chiều nghi ngút dài trôi về nẻo quạnh, để đêm buồn vây phủ bến Mi Lăng. Thưa quý vị, người buồn, cảnh cũng buồn như thế đó.
Bao nhiêu chiều đưa đón khách sang sông, những người khách không giống ngày xưa ấy. Họ về đây hồ nặng chiều bên. Họ về đây họ đi rồi ông thấy buồn ảo ngào vì họ qua bên ấy một lần thôi.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một đoạn trong bài thơ Bến Mi Lăng của Yến Lan và bài hát Hình Ảnh Hai Cuộc Đời, còn có tên là Ông Lái Đò của Hiếu Nghĩa, với giọng hát Trường Vũ. Có lẽ cả bài thơ và bài hát cùng ra đời cách đây khoảng 60 năm, thời chiến tranh chống Pháp. Riêng bài hát, nhạc sĩ Hiếu Nghĩa đã ghi tặng ông lái đò tên là TH và những con đò khác đã đưa khách sang sông trong mùa chinh chiến. Thưa quý vị và các bạn, riêng trong bài thơ Bến Mi Lăng, thi sĩ Yến Lan không tả hình dáng chàng tuổi trẻ, nhưng mà chúng ta vẫn hình dung ra được một dũng khí oai hùng, dũng khí toát ra nơi chàng trai trẻ. Đó là nguồn sống tiềm ẩn bất diệt của lòng ông lái đò già. Cho nên, trong đêm trăng hoài tưởng, ông lão thầm hỏi, sao không nhớ chàng trai trẻ trò chuyện cùng tôi dưới ánh trăng? Hai người, một già một trẻ đã nói với nhau những gì? Nào ai biết, thế nhưng chúng ta vẫn tưởng tượng họ đã nói với nhau nhiều lắm. Người trai trẻ lãnh hội, lên đường, mang theo sứ mạng cao cả vì quê hương đất nước. Chàng đi, đi mãi, để những mùa trăng ông lái đò chờ đợi. Bến Mi Lăng nằm không thuyền đợi khách, rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu. Trăng thì đầy, rơi vàng trên mặt sách. Người buồn, cảnh cũng buồn. Vâng, ông lái chờ đợi trong ánh trăng đêm nay. Ông lái buồn, neo chiếc thuyền không trên bến vắng và chờ đợi cố nhân. Bầu rượu đã vơi, ánh trăng vàng rơi rụng trên mặt nước. Ông lão thả hồn về bóng trăng xưa. Cho mãi tới một đêm kia, có một chàng kỵ mã rong ruổi ngựa tới bến Mi Lăng. Áo chàng nhuộm đầy trăng, nhưng đêm kia có một chàng kỵ mã nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly. Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả, sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi. Thế nhưng ông lão vẫn say trăng đầu gối sách, để thuyền hồn bơi khỏi bến Mi Lăng. Tại sao lại như thế nhỉ? Bao nhiêu đêm trăng, ông lão vẫn hằng chờ đợi người trở lại cơ mà. Thế thì cái sự im lặng là tại sao? Không, phải nói là sự thờ ơ của ông lái đò già đã làm cho chàng kỵ mã kia càng thêm nôn nóng. Tiếng gọi đò như oán trách, gọi đò thôi run rẩy cả ngành trăng. Tất cả nơi đây đều vắng lặng, tĩnh mịch, chỉ có tiếng gọi đò vang động ánh trăng ngà. Âm ba vượt khỏi vùng bến nước, chìm dần trong khoảng không vô tận của âm thanh. Và ông lái đò thì vẫn như bất động. Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách, ông không nghe thấy tiếng gọi đò, hay là ông giả vờ không nghe thấy? Tại sao lại như thế? Ông vẫn mong mỏi, mong đến mòn mỏi người về. Vậy thì ông lái đò đó chờ ai, đợi ai? Thưa quý vị và các bạn, ai cũng ngỡ rằng sự xuất hiện của chàng kỵ mã sẽ đáp ứng được lòng mong đợi của ông. Không, ông lão vẫn buồn, vẫn đợi chàng tuổi trẻ năm nào. Tại sao lại như thế? Thưa quý vị và các bạn, có gì đâu chàng kỵ mã đã đánh giá ông lão ngang hàng như một người lái đò độ nhật kiếm ăn bình thường trên một bến sông. Chàng gọi đò như hối hả, sợ trăng rơi khuất lối chưa đi. Như vậy thì làm sao ông lái đò ấy lại có thể xem người kỵ mã hôm nay là chàng trai ngày xưa mà ông vẫn hằng mong đợi được? Thế cho nên mãi mãi và mãi mãi, bến Mi Lăng còn lạnh, bến Mi Lăng, ông lái buồn đợi khách đã bao trăng. Bích Huyền vừa gửi đến quý vị và các bạn nói về bài thơ Bến Mi Lăng của thi sĩ Yến Lan, hòa cùng bài hát Ông Lái Đò của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa với hai giọng hát Trường Vũ và Hương Lan. Cả bài thơ lẫn bài hát ra đời cùng thời, gần cuối thập niên 1940, xưa thật là xưa nhưng không cũ, gợi lại cho chúng ta một cảm giác bâng khuâng khó tả. Có phải như thế không, thưa quý vị và các bạn? Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới. Chúng tôi mong đón nhận mọi ý kiến, thắc mắc, đề nghị của quý vị. Xin gửi về địa chỉ liên lạc a@radiochantroimoi.com hoặc các trang nhà, trang blog, Facebook và kênh YouTube của đài. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.